Chương 3. Phật dạy cạo bỏ râu tóc, trở thành sa môn, lãnh thọ đạo pháp, dứt bỏ của cải thế gian, chỉ cầu tạm đủ, mỗi ngày một bữa ăn giữa trưa, một giấc ngủ dưới cây, cẩn thận không nên nhiều hơn như vậy, làm cho người bị ngu dốt ngăn che, chính là ái và dục đó vậy. Chương thứ 3 này tán thán thắng hạnh đầu đà, cho hạnh này là thuật quan trọng để chứng đạo quả. Văn trước đã nói, chẳng phải tu, chẳng phải chứng, e người hiểu lầm, chấp tính bỏ tu. Nên nay đặc biệt nêu rõ hành quét bụi trần này là phương thức trừ dục bỏ ái. Giống như gương cũ, tuy bị che mất sự sáng soi, nhưng hễ lau chùi tất được sự trong sáng. Chương 4. Phật dạy chúng sinh lấy 10 điều làm thiện, cũng lấy 10 việc làm ác. Những gì là 10? Thân 3, khẩu 4, ý 3. Thân 3 là sát sinh, trộm cắp và dâm dục. Khẩu 4 là nói lưỡi đôi chiều, nói lời ác, nói dối và nói theo dệt. Ý 3 là tật đố, sân khỏe và si mê. 10 việc như vậy không thuận thánh đạo, gọi là 10 ác hành. Nếu ngưng các ác này, gọi là 10 điều lành, thiện hành. Chương thứ 4 này chỉ rõ thiện ác vô tính như trở bàn tay. Sinh tử hay niết bàn đều do ba nghiệp này, chẳng phải từ thứ gì khác. Dứt mạng sống của vật khác gọi là sát sinh, không cho mà lấy gọi là trộm cắp. Hai bên giao hợp với nhau gọi là dâm dục, gây não loạn đôi bên gọi là lưỡi đôi chiều, chửi rủa mắng giết gọi là ác khẩu, lời nói ác. Tâm khẩu trái nhau gọi là nói dối, lời nói nông nổi vô nghĩa gọi là ỷ ngữ, theo dệt. Tham muốn bỏng sẻn, khó chịu khi người khác có lợi, đó gọi là tật. Hung hăng, tàn nhẫn, ôm thù kết quán gọi là khuể. Nơi các sự lý đuôi mù không hiểu gọi là si. Bảy điều về thân khẩu chỉ là nghiệp đạo, ba điều về ý thuộc phiền não đạo. Do hoạt tạo nghiệp tất chiêu quả khổ, chịu bao đời dính mắc trong ba cõi nên không thuận với thánh đạo. Nếu ngừng các ác này gọi là 10 điều thiện. Khi như phá bóng tối thì là ánh sáng, hễ băng tan thì là thành nước. Song ác đã có sự ác, lý ác, nên khi trở ác thành thiện cũng có sự thiện, lý thiện. Trong sự thiện thì hạ phẩm của thập thiện là nhân của tu la, trung phẩm là nhân của nhân đạo, thượng phẩm là nhân của thiên đạo. Trong lý thiện thì chân đế là nhân của nhị thừa, trung đế thiện là nhân của Bồ Tát, trung đế thiện là nhân của Phật thừa. Ba lý thiện này đều gọi chung là thượng thượng phẩm của thập thiện, bởi vì hành sự thiện chưa hẳn đã đạt được lý thiện, nhưng nếu hành lý thiện tất gồm đủ trọn vẹn sự thiện. Chương 5. Phật dạy người có nhiều tội lỗi không biết từ hối, để mau ngừng tâm quấy, tội đến nơi thân như nước về biển, lâu dần thêm nhiều. Nếu người có lỗi tự hiểu biết quấy, đổi ác thành thiện, tội từ tiêu diệt, như bệnh được ra mồ hôi, từ từ hết bệnh. Chương thứ 5 này thừa ý chỉ ác hành thiện của phần trên mà khuyến khích sửa lỗi lầm làm hành thiện. Có tội không hối khác nào nước chảy về biển, một ngày một diệu biết lỗi liền sửa, giống như bệnh được ra mồ hôi, tự trừ được các tà khí xâm nhập. Chương 6. Phật dạy kẻ ác nghe điều thiện thường đến quấy phá, nên phải tự cấm ngăn, đừng sinh tâm giận trách, kẻ đến gây ác sẽ tự bị ác hại. Chương thứ 6 này nêu rõ thiện năng thắng ác và ác không phá được thiện. Văn trên khuyên người chỉ ác hành thiện, sửa lỗi hướng thiện, lẽ e có người ngu sợ kẻ ác gây rối mà không dám hành thiện, nên trăn trước bằng cách nói phải cẩn thận, đừng giận trách kẻ ác, bởi lẽ ác kia nơi gã nọ không dính dấp gì đến ta. Nhưng gương sáng hiện khuôn mặt xấu, do mặt kia xấu còn gương có xấu bao giờ? Hơn nữa vừa sinh tâm giận trách, ác của kẻ kia đã diễn sang mình, thành ác của ta mất rồi. Chương 7. Phật dạy có người nghe ta giữ đạo, hành đại nhân từ nên đến mắng Phật, Phật im lặng không đáp. Mắng xong mới hỏi: ông mang lễ đến cho ai? Người ta không nhận lễ trở về ông chăng? Đáp rằng: về tôi. Phật nói: này ông mắng tôi chẳng hề dành, ông hãy tự mang quà kia trở về thân ông. Do như âm gian theo tiếng, ảnh theo hình, chung cục không sao rời nhau được, nên phải cẩn thận, đừng nên làm ác. Chương thứ 7 này minh chứng cho điều kẻ đến gây ác sẽ tự chịu ác của chương trước. Nay bị người mắng nhiếc, tươi tỉnh không giận, như nhận thiệp cảm tạ, coi như kẻ kia mắng đúng vậy. Nghĩ xem, nghĩ xem, và hỏi: Phật đã đại từ, sao không khiến cho người mắng kia khỏi họa? Đáp rằng: Phật há muốn cho họ bị họa, đó là do họ tự dời họa hoạn. Nay khuyên người nên cẩn thận, đừng làm ác, đó là trừ ác tận gốc rễ, từ bi vô cùng vậy. Chương 8. Phật dạy: Kẻ ác hại người hiền như ngửa mặt phun nhổ, nhổ chưa tới trời đã rơi lại mình. Như ném cát ngược gió, cát không tới người trở ngược lại làm nhơ thân mình. Người hiền không thể hủy hoại được, nên tai họa tất phải diệt mất. Chương thứ 8 này khuyên ngăn kẻ ác không nên hại người hiền, cùng ngợi khen người hiền. Nếu thực là người hiền, khác nào trời cao ngược gió, những thứ dơ dáy cát bụi kia làm sao thấy được. Nếu còn bị hủy hoại được, ắt chưa thật hiện. Chương 9. Phật dạy: Mến đạo nghe nhiều, có hiểu được đạo, thủ chí hành đạo, đạo đó lớn nhất. Chương 9 này khuyên người học đạo tu hành, nghe pháp phải tư duy rồi phải tu, không nên chỉ quý và coi trọng cái học nơi miệng và tai. Nghe nhiều là không biết tùy theo văn mà nhập quán, chỉ mong cố nhớ lời nói không thôi. Mến đạo là chẳng rõ đạo, vốn tức tâm, mãi vọng cầu đạo ngoài tâm. Thủ chí là niệm niệm xu hướng bồ đề, không bị tâm danh lợi xen tạp. Phụng đạo, hành đạo là niệm niệm thể hội nguồn tâm, không còn cầu tìm bên ngoài nữa. Chương 10. Phật dạy: Thấy người bố thí vui vẻ trợ giúp, được phúc vô cùng. Sa môn hỏi rằng: Phúc này hết chăng? Phật dạy: Giống như lửa ngọn đuốc, dù trăm ngàn người mang đuốc đến chia lấy, nấu ăn trừ tối, lửa nơi đuốc này vẫn y như cũ, phúc cũng như vậy. Chương 10 này chỉ rõ công đức tùy hỷ, mình và người đều có lợi, được phúc không cùng tận. Bố thí có 3. Thứ nhất, tư sinh thí, tài thí, dùng tiền của cấp phát cho kẻ nghèo cùng. Thứ hai, vô quý thí, trừ diệt nỗi âu lo khốn khổ trong cơn hoạn nạn của người. Thứ ba, pháp thí, dùng tam học giúp người được tứ ích. Chẳng những tự mình hành 3 loại thí được phúc vô kể, mà ngay đến chỉ thấy người hành thí tán trời vui vẻ, phúc cũng không hết. Sa môn hỏi là để giải nghi, vì an người ngu đương hành bố thí, thấy người tùy hỷ, sợ người chia mất công đức của mình, nên lấy lửa đuốc làm thí dụ cho họ hiểu. Bởi vì chẳng những không bớt đi mảy may phúc nào của mình, mà phúc báo kia triển chuyển thêm thù thắng. Xưa có 2 người hái hoa, một người tự đem cúng Phật, người kia cho người khác đem cúng Phật. Khi hỏi Di Lặc, Di Lặc đáp rằng: Người tự cúng thành quả Bích Chi Phật, người cho thiên hạ thành vô thượng bồ đề. Bởi vì riêng vui không bằng cùng cho người, cho ít không bằng cho nhiều. Đạo suốt thế gian đều luôn như vậy, nấu chín thức ăn thực thục dù cho thành quả thánh, trừ tối dù cho phá tam chứng. Chương 11. Phật dạy: Cúng cho 100 người ác không bằng cúng 1 người thiện, cúng 1.000 người thiện không bằng cúng cho 1 người giữ 5 giới, cúng vạn người giữ 5 giới không bằng cúng 1 vị Tu Đà Hoàng, cúng 100 vạn Tu Đà Hoàng không bằng cúng 1 vị Tư Đà Hàm, cúng 1.000 vạn Tư Đà Hàm không bằng cúng 1 vị A Na Hàm, cúng 1 ức A Na Hàm không bằng cúng 1 vị A La Hán, cúng 10 ức A La Hán không bằng cúng 1 vị Bích Chi Phật, cúng 100 ức Bích Chi Phật không bằng cúng 1 tam thế chư Phật, cúng 1.000 ức tam thế chư Phật không bằng cúng 1 vị vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng. Chương 11 này so sánh phúc điền, so sánh không đều, để người ta biết mà quy hướng. Một thiện hơn 100 ác, bày chỗ dễ trước để dễ hiểu. Một người giữ 5 giới hơn 1.000 người thiện, vì người thế phụng hành thập thiện, chỉ theo pháp xưa, không lấy tam quy làm thể, nên không thành tựu bờ bến xuất thế. Nếu thọ tam tự quy, phụng trì 5 giới, làm đệ tử Phật, liền biết các môn tứ đế, tứ niệm xứ, nên trong đời này mới có thể chứng đắc được tam quả. Vì vậy hơn người thường đến 100.000 lần. Một vị Tu Đà Hoàng thắng hơn vạn người giữ ngũ giới. Tu Đà Hoàng đã đoạn trừ kiến hoặc, dự vào hàng thánh, nên trội hơn xa hàng nội ngoại phạm. Một vị Tư Đà Hàm thắng hơn 100 vạn Tu Đà Hoàng. Tư Đà Hàm đã đoạn 6 phẩm tư hoặc của dục giới, phiền não dây dần, khiến bậc Tu Đà Hoàng khi chưa tu thắng tiến hành, không sao biết được cảnh giới của nhị quả, nói chi đến được. Một A Na Hàm thắng 1.000 vạn Tư Đà Hàm. A Na Hàm đã đoạn trừ 9 phẩm tư hoặc của dục giới, khiến ngàn vạn Tứ Đà Hàm cũng không biết được cảnh giới của quả thứ ba, huống hồ là tới được. Một A-la-hán thắng ức A-na-hàm, dạng dạng gọi là ức. A-la-hán trừ sạch kiến tư, siêu xuất tam giới, chẳng phải là chỗ của ba quả có thể biết được. Bích Chi Phật có hai loại. Thứ nhất, ra đời nhằm lúc còn Phật, do giáo pháp thập nhị nhân duyên, ngộ đạo trừ tập khí, gọi là duyên giác. Thứ hai, ra đời lúc không còn Phật, quán sát mọi vật đều là quyển hóa, tự ngộ pháp vô sinh, đoạn kết trừ tập khí, gọi là độc giác. Do vì A-la-hán chỉ đoạn trừ chính sử, Bích Chi Phật còn thêm trừ sạch các tập khí, nên một Bích Chi Phật thắng 10 ức A-la-hán. Tam Thế Chư Phật là nói theo tạng đầu Phật quả, tu hành lục độ ba đại A-tăng kỳ kiếp, các tập khí đều đã đoạn trừ hết, lợi ích cho vô lượng chúng sinh, nên một Phật thắng hơn 100 ức Bích Chi Phật. Người vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng, chỉ từ sơ trụ trở lên trong viên giáo cũng có thể kim nhiếp sơ địa của biệt giáo, Phật địa của thông giáo. Bởi vì thông giáo thể xác nhập không, biết tất cả pháp vô tính, nên niệm tức vô niệm, trụ tức vô trụ, tu tức vô tu, chứng tức vô chứng. Đến khi thành Phật, có thể thị hiện thân cao lớn nhất nơi trời sắc cứu cánh, thống lãnh 3000 thế giới. Riêng Quan Hỷ Địa, viên mãn khoát tu tâm trụ đều đã phần chứng pháp thân, nên đều có thể thị hiện làm Phật nơi trong cõi, đủ bát tướng thành đạo. Cho nên cũng một vị này thắng hơn ngàn ức Tam Thế Chư Phật. Lại nữa, 8 bậc trước đều nói về điền, bậc thứ 9 này tức nói về tâm. Bởi lẽ chưa đạt được hết các pháp, niệm vốn vô niệm, trụ vốn vô trụ, tu vốn vô tu, chứng vốn vô chứng, nên trong pháp bình đẳng, phân hơn phân kém. Nếu liễu đạt được diệu lý vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng, thì dưới từ kẻ ác trên đến chư Phật, ai cũng là bậc vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng. Cho nên người cúng Phật thức ăn, Phật thí lại cho chó đói, công đức không khác. Duy Ba dâng một phần lên Nang Thắng Như Lai, một phần bố thí cho người ăn xin thấp hèn nhất, phúc vẫn bằng nhau. Như không rõ sự sai biệt hơn kém của phúc, ắt không hiểu bày được chỗ quý và đầy đủ của sự tu đức. Nếu không thấu triệt được chúng sinh và Phật vốn từ bình đẳng, tất không sao hộ được quyên nguyên của tính đích. Đó là nói thường đồng thường khác, thường khác thường đồng, pháp giới pháp nhĩ, di diệu pháp môn. Chương 12. Phật dạy người ta có 20 điều khó làm. Bần cùng bố thí là khó, giàu sang học đạo là khó, bỏ thân phải chết này là khó, được gặp kinh Phật là khó, xin gặp thời Phật là khó, nhận sắc nhẫn dục là khó, thấy điều tốt không cầu là khó, bị nhục không sân là khó, có quyền không lấn người là khó, xuất sự vô tâm là khó, học rộng nghiên cứu nhiều là khó, trừ diệt ngã mạn là khó, không khinh người chưa học là khó, tâm hành bình đẳng là khó, không nói thị phi là khó, gặp thiện tri thức là khó, kiến tính học đạo là khó, tùy quá độ nhân là khó, thấy cảnh không động là khó, thiện giải phương tiện là khó. Chương 12 này lượt nêu lên 20 điều khó để khuyên răn dạy. Thuận theo thế tình thì dễ, trái thế tình thì khó. Song nếu có thể phát quyết tâm mạnh mẽ thì tuy khó và dễ, còn chỉ thuận theo thế tục thì có dễ cũng thành khó. Phàm nghèo khổ mà dám bố thí là khó, nên giàu chỉ thí chút đỉnh cũng được phúc rất nhiều, nên cố gắng bố thí vậy. Nhưng hiện nay thấy rất nhiều người nghèo biết bố thí, trái lại nhiều người giàu lại không chịu bố thí, do nơi bỏ sẻn vậy. Giàu có học đạo khó, cứ xem chuyện bố thí đủ biết. Con người quý trọng nhất cái thân này nên dám xả thân này, tức là việc không thể làm nổi. Nhưng lại chưa từng nghe có người sợ chết, lo giữ thân mạng mà được sống hoài không chết, nên cần gì mà tham thiết. Kinh Phật khó gặp, nay may được thấy kinh Phật, nếu không suy đến cùng lý, thấu rõ tinh túy thì khác gì kẻ không gặp. Khó xin gặp Phật, nay may gặp đời có Phật mà không tiến tu kịp thời, khác nào thời không có Phật. Sắc dục tuy là điều ưa thích của tình ái, song xét kỹ thì vui ít khổ nhiều, hoặc quán sắc dục như quyển như ảnh, tất không khó nhận chế. Nếu thấy tốt không cầu là biết điều đó vì tất đã cầu được, nên tâm tham phải ngừng. Nếu khi bị nhục chỉ lấy tình khoan thứ lỗi lý, ý sân tất từ lắng xuống. Coi phú quý như xương đầu ngọn cỏ, làm sao có thể cậy quyền lấn người được. quán cảnh giới và mọi sự chẳng khác duyên trong mộng, hà tất mệt trí sắp xếp lo toan, học rộng mà không xét sâu như vào biển lớn không có kim chỉ nam, làm thế nào có thể hội lý? Cậy tài học mà xin ngã mạng, như đổ đất mềm để bón lúa đề bài, trở hai lúa tốt. Phật thường dạy có bốn thứ không được xem thường. Thứ nhất là lửa, dầu nhỏ cũng không được lơ là. Thứ hai là rồng, tuy nhỏ song đừng nên coi thường. Thứ ba là viên tử, tuy nhỏ nhưng không được xem thường. Thứ tư là sa môn, tuy trẻ song đừng nên coi thường. Này khinh thường người mới học là do chưa biết điều không nên xem thường. Tâm bình đẳng, ác cúng nang thắng Như Lai, phúc cũng đồng với cúng gã ăn xin nghèo hèn. Hết thị phi, tất cả mọi pháp đều là Phật pháp. Chưa bỏ hết tình kiến thị phi, quyết không thể thấy được pháp giới, chân thiện tri thức. Không thấy được thật tính của tâm nơi một niệm hiện tiền, quyết không thể học đạo vô thường. Không học đạo xứng tính quyền thật, không thể tùy hóa độ nhân. Chưa đạt được phương tiện tùy hóa độ nhân, làm sao có thể nhìn sự cảnh thật pháp giới mà vẫn nhất tâm bất động? Nếu không thể trong mọi pháp giới thấy đủ sự lý của tất cả pháp giới, làm sao khéo hiểu phương tiện đồng thể được? Nên biết 20 điều này càng sao càng khó hành hơn trước vậy. Chương 13. Sa môn hỏi Phật: Do nhân duyên nào biết được túc mạng, hiểu được chỉ đạo? Phật dạy: Tịnh tâm thủ chí, hiểu được chí đạo, khí như chùi gương sáng, trừ dục vô cấu, biết được túc mạng. Chương 13 này ý câu hỏi chú trọng về nơi vấn đề túc mạng đề trước, câu trả lời lại đặt nặng nơi vấn đề hội đạo, hiểu đạo. Bởi lẽ biết được túc mạng chưa hẳn đã hội được chí đạo, nhưng hội chí đạo chắc chắn biết được túc mạng. Chương 14. Sa môn hỏi Phật: Điều gì là thiện, điều gì lớn nhất? Phật dạy: Hành đạo chủ thân là thiện, chí hợp với đạo là lớn. Chương 14 này nêu rõ không thiện nào thiện hơn điều thiện chân tu, không lớn nào lớn hơn cái lớn thật chứng. Hành đạo thủ chân, tất muôn pháp lành đồng gom về, chí hợp với đạo, ắt viên mãn pháp giới thể. Chương 15. Sa môn hỏi Phật: Cái gì mạnh nhất, cái gì sáng nhất? Phật dạy: Nhẫn nhục mạnh nhất, vì không chứa ác, là kim cả an lẫn khỏe. Người nhẫn không ác nên được tôn kính. Diệt hết cấu tâm, thanh tịnh không tì vết là cái sáng nhất. Bởi từ khi chưa có trời đất cho đến ngày nay, muôn sự trong mười phương, không gì không thấy, không gì không biết, không gì không nghe, đắc nhất thiết trí, nên nói là sáng vậy. Chương 15 này minh chứng nhẫn nhục mạnh nhất, diệt cấu quế sáng nhất. Nhẫn có ba loại. Thứ nhất, nhẫn nại quán hại, còn gọi là sinh nhẫn. Thứ hai, an thọ khổ nhẫn, còn lại là pháp nhẫn. Thứ ba, đế sát pháp nhẫn, hay gọi đệ nhất nghĩa nhẫn. Đây là chiếu theo nhẫn nại quán khổ mà nhập đệ nhất nghĩa vậy, văn còn lại dễ hiểu. Chương 16. Phật dạy: Người mắc ái dục không thấy được đạo, thí như nước lắng lấy tay khuấy nước, mọi người cùng đến soi không thấy được ảnh của mình. Người ta do ái dục lao sao, trong tâm vẫn đục nên không thấy đạo. Các thầy sa môn nên xả ái dục, trừ sạch cấu quế ái dục mới thấy được đạo. Chương 16 này chỉ rõ mặt nước tâm của con người vốn lắng trong chính là chí đạo, song do ái dục khuấy đục nên không sao trong một niệm hiện rõ ảnh tượng thập giới. Xả ái dục của tam giới, hết kiến tư cấu, ắt thấy được đạo chân đế. Xả ái dục thiên chân, trừ sạch trần sa cấu, ắt thấy được đạo tục đế. Xả quả báo ái dục, trừ hết cấu vô minh, ắt thấy được đạo trung đế. Chương 17. Phật dạy: Phàm người thấy đạo như cầm đuốc vào trong nhà tối, bóng tối liền diệt, chỉ còn ánh sáng. Học đạo thấy đế liền diệt vô minh, trí sáng còn mãi. Chương 17 hiển bày rõ ràng vô minh vốn vô tính, nên hãy thấy đạo là diệt trừ vô minh vĩnh viễn. Đồng thời nêu rõ nếu vô minh chưa diệt, không được gọi là thật thấy đạo, chân kiến đạo. Biết vô minh có thể diệt nên không sinh nản lòng, rõ chân lý vốn thường sáng soi, nên trừ được tăng thường mạng. Chú thích chương 17: Tăng thường mạng, chưa chứng nói chứng. Chương 18. Phật dạy: Pháp ta niệm niệm vô niệm, hành hành vô hành, nói lời vô ngôn, tu sự tu vô tu. Người hiểu thì gần đạo, người mê thì xa. Dứt hết mọi nói năng, chẳng vật nào câu thúc được. Nếu chỉ sai mãi mai, mất đạo trong nháy mắt. Chương 18 này chỉ rõ niệm hành ngôn tu đều vượt khỏi hai lẽ hữu vô có không, không thể dùng hữu vô thường tình diễn bày được. Niệm tức vô niệm, nên thường niệm cái niệm vô niệm này. Há nào không phải niệm là vô niệm? Ba điều hành ngôn tu kia cũng hiểu theo ý này. Hiểu được điều này, ắt xuất sự toàn chân, làm gì cũng đúng. Ngược lại, mê mờ điều này, ắt càng cố tới đạo càng xa. Tướng ngôn ngữ là tướng giải thoát, nên dứt hết mọi nói năng, ngôn ngữ đạo đoạn. Hết thảy sự vật là chân như tính, nên chẳng bị vật câu thúc. Vừa dẫm vào hữu vô là cách xa đạo như trời với đất, nên nói chỉ sai mãi mãi. Vừa bước vào sự tư duy liền thành thành pháp, nên nói mất trong nháy mắt. Chương 19. Phật dạy quán trời đất niệm chẳng phải thường còn, quán thế giới niệm chẳng phải thường còn, quán linh giác tức là bồ đề, hiểu biết như vậy đắc đạo rất mau. Chương 19 này chỉ rõ duy tâm thức quán, bỏ hư còn thật, trời che đất chở, phàm tình cho là thường còn và thật có. Nay quán trời thì nóng lạnh thay nhau, quán đất thì hố gò đổi về, đã vậy sinh diệt chẳng thường còn, há là thật pháp ngoài tâm. Đại quán trong một thân, thế là sự trôi chảy, giới là các phương diện, thế niệm niệm không ngừng trôi, khiến giới cũng theo đó mà không định. Như vậy nơi đó há có thật ngã thật pháp sao? Đó là loại bỏ các gốc hư vọng của biên kế. Lại quán tính linh giác trong một niệm hiện tiền, tức lìa hai chấp ngã pháp thành tứ trí bồ đề. Đó là giữ lại thật tính của y, tha khởi, duyên, thành thật, bỏ hư vọng ác không tăng ít bán, giữ thật ác không tổn giảm bán, chẳng hữu chẳng vô liền kế hợp chung đạo vậy. Chương 20. Phật dạy phải niệm bốn đại nơi thân, mỗi thứ tự có tên đều là vô ngã, ngã đã đều không có nên đều như quyển. Chương 20 này dạy lấy bốn đại quán thân mà nhập vào pháp môn như quyển. Chất cứng trong thân gọi là đất, ướt gọi là nước, ấm gọi là lửa, đồng gọi là gió. Kiến ngã rốt cuộc không có được, năng thành sở thành, thể đều như quyển, năng quán sở quán cũng lại như quyển. Nên một thí dụ về quyển có thể không đạt lý, không giả trung. Cho nên biết rằng bốn đại quán thân là cửa chung của tứ giáo. Chương 21. Phật dạy người ta tình dục cầu sự thanh danh, khi được thanh danh thân đã già suy, tham danh lợi thế gian, không lo học đạo, uổng công nhọc sát, như lửa đốt hương, tuy nghe mùi hương, hương cũng thành tro, còn lửa đốt thân ở ngay sau mình. Chương 21 này nói rõ người háo danh lợi chẳng những vô ích lại còn tổn hại vô cùng. Chương 22. Phật dạy tài sắc nơi người, người không thể bỏ, thí như lưỡi dao dính mật, không đủ ngon một bữa, trẻ con nếm mật ắt chịu quả đứt lưỡi. Chương 22 này nói rõ vị của tài sắc thì ít, mà cái hại thì rất nhiều, người có trí không thể giống như trẻ con kia. Chương 23. Phật dạy người bị vợ con nhà cửa trói buộc còn chắc hơn lao tù, lao tù còn có ngày được thả, vợ con trói không có cả niềm xa rời, lòng yêu mến sắc há sợ theo đuổi, tuy có quạ kề bên miệng hùm lòng vẫn cam chịu, vào bùn tự chìm nên gọi là phạm phu. Rõ được cửa này là la hán xuất trần. Chương 23 này như rõ nhà cửa vợ con chôn vùi con người, khuyên phải mau xa tránh dục giới, lấy quyến thuộc nam nữ làm vợ chồng con cái, các thứ lâu đài cung cát làm nhà cửa, sắc giới lấy vị thiền làm vợ con, tứ thiền thiên làm nhà cửa, vô sắc giới lấy si định làm vợ con, tứ không thiên làm nhà cửa, là chỗ gặm nhấm của ái kiến, quả như bên miệng hùm, còn như các hàng khác, nhị thừa lấy vị giải thoát làm vợ con, thiên chân niết bàn làm nhà cửa, quyền giáo lấy du hí thần thông làm vợ con, rời chân vào tục, xuất chân thiệp tục làm nhà cửa. Thấu triệt được hai môn không hữu mới thành quả trung đạo vô sinh. Chương 24. Phật dạy ái dục không gì hơn sắc, không gì lớn hơn, may chỉ có một, nếu có hai thứ đồng nhau, người trong khắp thiên hạ không ai có thể gì đạo nổi. Chương 24 này nêu rõ sắc dục là chiếc bình đẳng của chúng sinh, trong kinh Phật danh nói không trừ dâm tâm không thể xuất trần. Chương 25. Phật dạy người ưa ái dục chứ cầm đuốc đi ngược gió, tất phải chịu quả phỏng tay. Chương 25 này nêu rõ ái dục không thể nào gần gũi được, cầm đuốc ngược gió chưa từng có ai không phỏng tay. Gần gũi ái dục, thân tịnh pháp há không tổn hại sao? Tài phương tiện há được an lành sao? Chương 26. Thiên thần với ngọc nữ cho Phật, muốn hoài ý Phật. Phật dạy: Bao gia hồi hán, lại đây làm gì? Đi, ta không dùng đâu. Thiên thần càng kính, nhân hỏi ý đạo, Phật giải nói cho, liền chứng quả tu đạo quả. Chương 26 này nói rõ Phật không bị ma nhiễu loạn nên quá độ được ma. Thiên thần tức Ma Dương Ba Tuần. Phật khi mới thành đạo, Ma Dương đem giáp binh tới, không hại được Phật, liền hiến dâng tâm nữ, cũng không nhiễu loạn được Phật, nên quy theo Phật và chứng sơ quả. Nếu có thể quả nữ nhân chỉ là túi da hôi hám, ắt trừ được dâm ý, mình và người đều lợi ích. Chương 27. Phật dạy: Phàm người hành đạo như gỗ dưới nước, theo dòng trôi đi, không dừng hai bên bờ, không bị người vớt, không bị quỷ thần ngăn, không bị nước xoáy giữ, không bị mục nát. Ta bảo đảm cây này chắc chắn trôi ra biển. Người học đạo cũng vậy, nếu không bị tình dục mê hoặc, không bị các điều tà nhiễu loạn, tinh tiến vô vi, ta chắc chắn rằng người này sẽ thành đạo. Chương 27 này dùng thí dụ nói rõ người học đạo nên tránh xa các chướng ngại. Hai bên bờ dụ cho tình dục, tức có kiến tư tình dục, vô minh tình dục. Kiến tư tình dục là dấm nhiễm sinh tử như mắc bờ này, vô minh tình dục là đắm nhiễm niết bàn như dướng bờ kia. Người và quỷ thần dụ cho các thứ tạc, bị dướng lưới ái như bị người vớt, thấy lưới giăng che như bị quỷ thần ngăn, không bị nước xoáy giữ lại là ngược lại với tinh tiến. Một nát là trái ngược với vô vi, bởi lẽ đã không thể trực tâm chính niệm chân như. Mỗi khi dục đến thì thối lui, như dòng nước lũ chảy ngược, không đạt được vô vi pháp tính. Ác chỉ là chấp trước tướng tu quốc huệ, chung tục thành một nát. Cho nên nếu không bị tình dục sinh tử niết bàn gây hoạt loạn, không bị ái kiến các tà nhiễu loạn, chính niệm chân như mà tinh tiến liễu đạt pháp tính vốn vô vi, người này chắc chắn thành đạo. Chương 28. Phật dạy: Cẩn thận đừng tin ý mình, ý mình không thể tin. Cẩn thận đừng gần sắc, gần sắc quả liền sinh. Đắc quả A La Hán mới có thể tin ý mình. Chương 28 này nhấn mạnh ý mã khó điều phục. Tai họa về sắc là thứ nên tránh. Chúng sinh từ vô thủy đến nay chỉ vì buông lỏng tình ý mà chịu mãi luân hồi, chưa chứng A La Hán, thường cùng ở với vô minh ái kiến mạng, há có thể tự tin ý mình mà không lo suy xét lựa chọn. Chương 29. Phật dạy: Cẩn thận đừng nhìn nữ sắc, cũng đừng cùng nói chuyện. Nếu cùng họ nói phải chính tâm tự niệm, ta là sa môn ở trong đời trượt, phải như hoa sen không bị bùn nhơ, coi người già như mẹ, người lớn như chị, người trẻ như em, người nhỏ như con, sinh tâm cứu độ, ngưng trừ ác niệm. Chương 29 này chỉ ra phương tiện xa người nữ phòng quả hoàng phát thiện diệt ác. Trước hết dùng hoa sen không nhiễm để tự làm chỗ cầu mong, ắt được chính niệm tư lợi, lại coi như mẹ, như chị, như em, như con mà tìm cách cứu độ, ắt được từ tâm lợi tha. Đã tương ưng với hai lợi từ tha, ác niệm tự nhiên phải diệt. Chương 30. Phật dạy: Phàm người hành đạo như mặt cỏ khô, lửa đến phải tránh, người tu thế dục phải cần tránh xa. Chương 30 này dẫn lời răng phải tránh xa các dục, đừng để cho lửa dục thiêu đốt. Sáu tình căn, lục tình căn giống như cỏ khô, cảnh lục trần giống như lửa dữ, chưa đạt đến mức tâm cảnh đều không, phải nên tu hạnh xa lìa, thắng hạnh diễn ly. Chương 31. Phật dạy: Có người sợ không ngừng được danh, muốn tự đoạn âm. Phật dạy người ấy rằng: Nếu muốn đoạn âm, chẳng bằng đoạn tâm. Tâm như dị quan, nếu dị quan ngừng, kẻ hầu đều yên. Tà tâm không dịch, đoạn âm ích gì? Phật lại nói: Dục sinh từ nơi ý, ý do tư tưởng sinh. Hai tâm đều tịch tỉnh, chẳng sắc cũng chẳng hành. Phật dạy kệ này do Phật Ca Diếp nói. Chương 31 này nêu rõ đoạn trừ dục nên trừ từ tâm. Phép đoạn tâm suy từ dục này do ý sinh, ý lại từ tư tưởng sinh. Chỉ có tư tưởng này là từ sinh, sinh ra cái khác cùng sinh. Không có nhân sinh, suy nghĩ như vậy tư tưởng tịch diệt, ý cũng tịch diệt. Bởi ý tịch diệt, dục cũng tịch diệt. Bởi dục tịch diệt, quán hết thảy sắc như ảnh trong gương, tức là chẳng sắc phi sắc. Quán hết thảy hành như bọt nước, tức là chẳng hành phi hành. Từ trên các Đức Phật lần lượt truyền thọ cũng chẳng qua chỉ truyền phương tiện điều phục tâm này mà thôi. Vô thích chương 31, đoạn âm tự hoàn bộ phận sinh dục. Chương 32. Phật dạy: Từ ái dục sinh âu lo, từ âu lo sinh sợ sệt, nếu lìa bỏ ái dục, còn âu lo, còn sợ sệt nào nữa? Chương 32 này suy từ ái dục sinh ra âu lo và sợ sệt, khuyên nên trừ dục bỏ ái. Chúng sinh từ vô thủy đến nay nhận làm bốn đại là tướng tự thân, nhận làm sáu trần duyên ảnh là tướng tự tâm, rồi chấp trước tham luyến không chịu tạm xả, nên phát sinh muôn thứ âu lo, vô số sợ sệt. Chỉ cần dùng bốn đại quán thân, biết thân vô ngã, dùng tứ dần quán tâm, rõ tâm vô thường, ái dục đã trừ, âu lo và sợ sệt cũng chẳng còn. Chương 33. Phật dạy, phàm người hành đạo, thí như một người đánh với vạn người, mặc giáp ra thành, nếu ý khiếp sợ, hoặc giữa đường thối lui, hoặc chiến đấu mà chết, hoặc đắc thắng trở về, sa môn học đạo nên kiên trì tâm mình, tinh tiến dũng cảm, không sợ cảnh trước, phá diệt chúng ma mà thành đạo quả. Chương 33 này thí dụ rõ ràng về người học đạo nên gồm đủ giới định huệ, tâm phải chuyên tinh học đạo, thí như một người. Các hoạt tập khí hư vọng từ vô thủy thí như vạn người. Thọ trì tịnh giới giống như áo giáp, kiên trì tâm mình, tết ý không khiếp nhược, đó là giới lực. Tinh tiến dũng cảm, ắt không nửa đường thối lui, đó là định lực. Không sợ cảnh trước, tết không bị chiến đấu chết, đó là huệ lực. Hợp ba lực này phá diệt chúng ma từ vô thủy, chứng thành đạo quả, chính là đắc thắng trở về.